Good morning các bạn, đây là Dharma Espresso cho đầu tuần. Thưa các bác, ông John Bowlby là một cái người mà rất đặc biệt nhưng mà cũng rất là bình thường, bởi vì ông là con thứ tư của một gia đình 6 người đã bên London, trong cái gia đình mà thượng lưu một chút. Nhưng mà ông được cha mẹ đó là cho một cái cô, mình gọi là cô Vũ núi đó, nuôi. Cho nên ông không có một cái tiếp xúc mà thường trực tiếp, được cái tình thương trực tiếp với cha mẹ của ông. Đến lúc mà ông mới có 7 tuổi thì là đi vào trong cái nhà mà gọi là nhà nội trú, trường học rồi. Cho nên vì vậy khi ông lớn lên á, ông bắt đầu thấy cái thế giới nó khác hẳn với những người đó ở với cha mẹ, vì ông đi ở nội trú và được bà Vũ bà nuôi. Cái kiểu như mình ở Việt Nam, mình thường thường nhiều khi là con không nuôi được nữa, thì là mình bà ngoại nuôi hoặc là bà nội nuôi giùm đó các bạn. Nhiều khi là con mình không nuôi được, mình đem đến chùa, mình nhờ đến chùa nuôi vân vân. Thì cái trường hợp đó nó rất là đặc biệt, nó không phải là người nào cũng có như vậy cả. Nhưng khi ông lớn lên, ông John này lớn lên thì ông học ở trường psychology đó, mà cái môn psychology ở trường Trinity College ở Cambridge. Thì ông bắt đầu ông hiểu lê hơn về những cái tánh tình của ông, tại sao mà lúc nhỏ ông hay cầu cò, hay là có những cái chuyện như ông bắt đầu ông suy nghĩ. Đến lớn lên rồi thì ông mới tìm ra được nhiều chuyện, và ông có một cái theory, có một cái lý thuyết đó, mà nó trở thành là một trong những cái rường cột để mà người tâm lý học sau này người ta nghiên cứu thêm nữa. Cái đó là ông quan sát, ông thấy rằng đó là khi một người mẹ và con mới sinh ra trong vòng 24 tháng đó, mà người con nó không có được cái sự tiếp xúc với người mẹ, và không được cái sự mà lo lắng, thương yêu, đùm bọc vân vân vân, ông có một cái connection đó, thì cái đó tạo ra những cái mà sau này đó nó sẽ tạo thành những cái vết thương đó, mà vĩnh viễn, mà làm cho con đó, của mình đó, lớn lên có nhiều cái vấn đề mà mình sẽ thấy là nó đủ dạng đủ kiểu cả. Tại ra là theo như lý thuyết của ông đó, là đứa con và người mẹ đã biologically programmed, có nghĩa là được tạo thành giống như một cái hệ thống đó, mà nó program sẵn trong người mình rồi. Nó để mà mình bể cho người mẹ và người con đó, hai bên đó, nối kết với nhau. Thì cái hành động mà nối kết đó, đó nó trở thành một phần của người con, cho nên người con bị ảnh hưởng của mẹ rất nhiều trong 24 tháng đầu tiên. Sau này người ta thấy rằng người cha cũng ảnh hưởng được, cho phải không? Người cha cũng đem tới cái sự ấm áp, sự quan hoài, đem tới cái mối mà mình nối liên hệ với người con cuối cùng. Nhưng mà người mẹ đó là đầu tiên cả. Và đến năm 1944 thì ông mới làm một cái nghiên cứu, thì ông thấy là tất cả những cái đứa mà mình gọi là ăn trộm ăn cắp đó, mà trẻ đó, mình ăn cắp trẻ nhỏ, như khi bia bạc đi qua bên Âu Châu bạc vẫn còn thấy những đứa ăn cắp nhỏ bên Đông Âu này chạy qua Tây Âu, nó ăn cắp đồ, các bạn sẽ thấy nhiều lắm đó. Thì các bạn sẽ thấy rằng đó là những cái đứa nhỏ này, thì ông năm 1944 ông tìm ra được rằng đó, những cái đứa nhỏ mà ăn cắp ăn trộm này đó, đa số của nó là không ở với cha mẹ, không ở với mẹ của mình trong thời gian mà nhiều hơn 6 tháng, tức là lâu hơn 6 tháng, như khi 5, 2 năm gì đó, trước khi mà nó là 5 tuổi. Và 14 đứa trong những này đấy, thì nó tạo ra một cái mà cái bệnh là không có affection, không có một cái xúc cảm gì cả. Tức là nó ăn cắp, nó đánh, nó đập, nó giết, nó làm gì làm, nó không có một xúc cảm gì cả. Thì đó là một cái mà làm cho người ta suy nghĩ rất nhiều đó, là khi mà mình nhỏ và mình có được tình thương của người mẹ của mình hay không. Sau này ông Rudolf Schaffer đó, thì ông cho biết rằng là người cha đó vẫn cũng ảnh hưởng được tới con của mình, mà ảnh hưởng cũng mạnh mẽ lắm chứ không phải ít đâu. Tức là cái tình thương và cái ấm áp của người cha rất là quan trọng cho cái lúc bắt đầu của đứa con. Thế nên khi mình lớn lên, nhiều khi mình không bình thường đó, một em trẻ đó 18, 19 tuổi, nhiều khi đi vô trong nghiện ngập hút xì ke ma túy hay nó vân vân, thì bà cũng đừng ngạc nhiên, là bởi vì nhiều khi em đó có những cái vấn đề mà nhiều khi thiếu được cái tình thương người mẹ lúc mà trong 24 tháng mới đẻ ra, hoặc là thiếu tình thương người cha trong thời gian đó và hơn nữa. Và trong lúc cái lúc mà nhỏ đó mà thiếu được những cái tình thương và những cái sự chăm sóc, là nó rất là damaging, có nghĩa là rất là tổn thương, tổn hại cho cái cá tính của em này sau đó. Mà nhất là cái mà hồi nãy mình nói là affectionless psychopathy đó, tức là một cái đặc tính mà mình không có cảm xúc, mình làm ác, mình chửi, mình mắng, mình nhiều khi enjoy, thích thú vô cùng khi mình thấy người ta là bị mắng chửi nữa. Thì cái đó là một trong những cái mà các bạn thấy nó tạo ra sau này đó. Mình không hiểu tại sao mà có những người họ rất thích là nói thì nói phi, dù cho đến 70 tuổi rồi họ vẫn thích thị phi và nói xấu, vẫn thích nói đủ thứ cả. Mà lúc nào họ nói không, tôi đâu nói xấu, tôi nói thiệt mà. Nhưng mà các bạn thấy cái đó là một cái vấn đề rất lớn, nó nhiều khi nó ảnh hưởng ngay cái lúc mà mình nhỏ nhất, là bởi vì mình thiếu được cái tình thương và thiếu cái sự quan hoài lúc mà nhỏ. Thành ra người Việt Nam của mình nó thường thường là có cái chuyện là mình gửi con mình cho vú nuôi hay là cho bà ngoại bà nội nuôi hay vân 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 đó. Thì cái đó cũng tạo thành một cái vấn đề lớn. Và bây giờ đó ông Bobby này ông cũng nói rằng đó, nhiều cái daycare là lúc mà con nít đó, bà biết không, nó nhỏ đó mà những người mẹ phải đi làm việc cho nên họ mới đem con tới họ bỏ trong daycare. Nhưng mà họ đâu có biết là khi bỏ trong daycare đó là trong cái những cái lớp học giống như thử là tiền mẫu giáo đó bà, nó là daycare lúc đó mẹ em này chưa học gì cả, nhưng mà đưa cho mấy người họ giữ đó thì có thể có được những cái mà mình gọi là những người mà vợ trong daycare, như khi họ không có cho đủ cái tình thương, họ không cho được sự quan ngoài và cái mối mà mình gọi là cái mối liên kết đó, giữa mẹ với con nó không có mạnh được này, mà giữa người học trò là daycare đó với cái người làm việc đó đó, thì nếu mà người làm việc đó mà dễ thương thì không nói, nhưng mà nếu mà người làm việc đó mà không cho được cái sự chú ý và chiều quan ngoài, thường thường nó không có chú ý quan ngoài thì nó sinh ra chuyện. Cho nên rất nhiều cái việc phức tạp là lúc nhỏ của mình, là mình bây giờ lớn lên thì mình bắt đầu tìm cách mà sửa. Và cái sự tìm cách mà sửa là một trong những cái tiến hóa rất quan trọng của con người của mình có cái trí óc và mình có cái sự suy nghĩ và mình có sự hiểu biết nhìn lại quá khứ để mình sửa, để mình thay đổi. Và đối với cái vai trò mà của cái người lớn đó thì mình đừng chờ con cái nó reach up mà mình phải reach down, có nghĩa là mình phải đi tìm cách để mà xoa dịu con cái của mình lại. Như là nhiều khi con cái của mình đó, là mười mấy tuổi thì mình phải thường thường là phải tìm cách nói chuyện, nhiều khi là có những connection mà bây giờ nó thiếu, hồi xưa nó thiếu đó bác, bây giờ mình phải thiết lập lại. Có những cái mối quan hệ mà hồi xưa con cái của mình đó, nó không có, thì dụ như là cái quan hệ mà khi mà nó mà làm lỗi lầm đó thì mình đối xử với nó như thế nào, thì cái quan hệ đó rất quan trọng lắm. Tại vì khi mà hồi xưa hồi nhỏ là mà mình nó làm sai một cái mình đập cái tay một cái, mình chửi một cái, mình mắng một cái, những cái đó trở thành những cái vết thương mà sau này đấy nó có thể đối xử với người khác như thế. Và nhiều khi mà nếu mà nó chịu đày đọa nhiều quá đó, thì nó lại sinh ra đủ thứ chuyện mà mình gọi là nó tức bực tức tối, nó khó chịu, nó hết thương cầu cò đủ thứ. Cho nên các bạn biết không, cái đó là những cái đấy mà mình thấy là ảnh hưởng lúc nhỏ đó mà nó có thể ảnh hưởng xấu xa đến cái đời mà nhiều khi về sau lớn lên mà mình cũng không hề biết, nó nằm trong cái phần gọi là điểm mù. Bởi vì vậy cho nên tại sao cuộc sống của mình bây giờ đó, mình sống theo cái đạo Phật của mình đó, là cái đạo mà tha thứ rộng lượng bao dung vô cùng, vì mình không biết được những cái chuyện hồi xưa đó mình đã như thế nào. Cho nên khi bây giờ mình đang sống bây giờ ở đây thì mình thường thường đó, phải lấy cái chữ bao dung làm đầu, lúc nào cũng bao dung, lúc nào đối với người, đối với những việc xung quanh cũng có một cái lòng rộng rãi. Bởi vì mình đâu có biết rằng nhiều khi chính mình là nạn nhân của những cái chuyện đau khổ hồi xưa, hoặc là mình đâu có thể ngờ được là nếu mình nói một câu sai lầm hay gì đó đối với con em, thì nhiều khi đó con em của mình hay là cháu chắt của mình hay là những đứa nhỏ đó, nhiều khi nó sẽ đau khổ vô cùng. Hôm qua thì lúc thầy giảng kinh đó, có rất nhiều em nhỏ nhỏ đó rất là dễ thương, mà thầy gọi là thần tí hon của thầy, thì mẹ em đi rót nước. Rồi xong nó còn mời đi mời bánh bánh gì đó, bánh bọc lọc gì đó thầy cũng không biết, nhưng mà mẹ em rất là dễ thương. Mỗi đứa nó cầm cái chai nước, rót nước vô rồi nó đi mời từng người từng người từng người kia. Nhưng mà thầy coi cái thái độ của các vị mà được mời nước thì thầy mình cảm thấy một sự ấm cúng vô cùng với nhiều vị rất là dễ thương, làm cảm ơn lại, cười lại, có vị còn chắp tay nữa. Nhưng mà các bạn biết không, những cái đó là những cái mà nó làm cho chính những cái em bé nhỏ xíu đó đó, nó chỉ có với em có 7 8 tuổi thôi, nhỏ tương khai về là phương trường có lẽ nó còn nhỏ hơn 3 4 5 tuổi thôi. Nhưng mà các bạn thấy là đối với tụi nít nhỏ như vậy đó mà nó cảm thấy được cái sự ấm cúng và chấp nhận của người lớn đó, thì nó là tạo thành đó một cái sức mạnh trong lòng của nó, và để khi nó lớn lên nó trở nên tích cực hơn, nó làm sống với cái cộng đồng với những người xung quanh dễ dàng hơn. Đó là cái bài đầu tuần và cũng là cái bài nói về cái thời mà mình còn ấu thơ. Mình sẽ tiếp tục con đường này để mình nói chuyện thêm. Cảm ơn các bác đã lắng nghe và chúc các bác đó là lúc nào cũng có cái tấm bao dung cả. Nhất là ngày hôm nay chúng ta hãy đi tìm người để mà xung quanh của mình để bày tỏ sự bao dung và thương mến của mình các bác nhé. Rồi, hy vọng các bác sẽ luôn vui và tịnh trong ngày hôm nay.